Phật mới bảo, không? Phật bảo như vậy thì hôm nay đó Như Lai sẽ bảo thật cho ông biết nè, không? Nghĩa là những ngựa trí thì phải dùng thí dụ để mà tỏ ngộ, đây là dùng thí dụ, không? À, thì xem cái thí dụ này thì mới thấy Ngài nói rằng như là cái nắm tay của ta, không? Nếu không có cái tay á, thì không có thành có nắm tay, không? Không có cái tay thì không thành nắm tay. Đó. Cũng vậy, nếu mà không có mắt của ông thì chẳng thành cái thấy của ông. Như vậy thì đem hai cái để mà so sánh, không có cái tay của ta thì không thành nắm tay, thì đó là rõ ràng phải không? Cũng như là không có con mắt của ông thì không thành cái thấy của ông. Lấy cái con mắt để mà ví với cái lý của nắm tay thì nghĩa đó nó có đồng nhau không, nó có nghĩa là ngang nhau không á, thì ngày thưa là đúng vậy, nghĩa là đã không có con mắt của con á thì chẳng thành cái thấy của con. Lấy con mắt của con mà ví với cái nắm tay Như Lai thì cái sự và nghĩa nó giống nhau. Nhưng mà Phật bảo ông nói như vậy đó, giống nhau là không đúng, phải không? Thì ở đây là Phật Ngài mới coi như là Ngài thứ lớp đó, thứ lớp để mà so sánh, để mà chỉ bài ra. Không bàn tay, tức là không cái tay á, thì không thành nắm tay, thì đó là rõ ràng rồi. Không có tay lấy gì thành nắm tay được, phải không? Nhưng mà không con mắt chẳng thành cái thấy thì phải không? Cho nên ngay đó, ngay khi mà Phật gạn cái đó, đó là một cái so sánh mà cũng là một cái giống như là cái gạt khéo. So sánh nhưng mà mình không khéo là bị gạt, không? Nghĩa là nói là không cái tay thì không thành nắm tay thì nó dễ quá thì rõ ràng rồi. Rồi cái nói qua không mắt thì chẳng thành cái thấy thì nghe nó cũng giống giống. Cho nên Ngài Năng nó phải giống vậy. Phải không? Nhưng mà chỗ này là phải nhanh mắt mới thấy ra ý Phật, phải không? Chứ còn không là kẹt nơi theo cái lời. Do đó mà đây Phật bảo là ông nói như vậy là nghĩa đó không đúng, ông nói giống nhau là không đúng. Tại sao? Nghĩa là như người không có tai á thì hoàn toàn là cái nắm tay không có thì phải rồi. Còn cái người không có mắt thì chẳng phải là cái thấy hoàn toàn không. Không mắt chẳng phải là cái thấy hoàn toàn không. Phật mới dẫn. Tại sao? Bởi vì sao? Nghĩa là Ngài nói rằng bây giờ ông thử ra ngoài đường, ông hỏi những người mù coi, nghĩa là anh thấy cái gì? Thì những người mù kia đó thì biết là sẽ đáp cho ông là tôi thấy ở trước mắt là tối đen, chứ không thấy gì khác. Không? Người mù thì trước mắt thấy tối đen chứ không thấy gì khác. Thì Phật mới chỉ rõ ra do cái nghĩa đó, đó mà xem thấy thì cái tiền trần, tức là cái cảnh ở trước mắt đó, không? Nó tự là tối thôi, chứ còn cái thấy thì nó không có thiếu. Nhưng mà Ngài Năng Ngài cũng còn kẹt, chưa chịu. Phải không? Phật đã dẫn tới như vậy rồi mà Ngài Năng Ngài còn chưa chịu. Nghĩa là rõ ràng, nghĩa là người mù đó, không? Ở trước là thấy tối đen. Thấy tối đen thì như vậy thì Phật nói rõ như vậy thì chỉ là cái do cái cảnh nó không có, nghĩa là không có cảnh vật trước thì nó thấy là thấy tối đen thôi, thì cái tối đen cũng là cái cảnh. Nhưng mà đây là cái cảnh tối đen, còn cái cảnh thấy cảnh vật bên ngoài đó là cảnh nó sáng, thấy rõ từng vật, còn đây là cảnh tối đen. Thì giờ hai cái cũng là cảnh trước cũng là thấy, tại sao ông nói là không thấy? Cho nên đó Ngài nói vậy thì rõ ràng là cái thấy nó không mất, không? Nhưng mà Ngài Anh An á thì Ngài lại còn kẹt nơi cái tiền trần, tức là đồng quá cái thấy của mình với cái tướng tối tướng sáng. Cho nên nói rằng tối đen làm sao gọi là thấy được, phải không? Sáng là mới thấy chứ còn tối đen làm sao thấy, thì rõ ràng là đồng quá cái thấy với cái tối cái sáng bên ngoài, phải sáng mới thấy, còn cái tối là không có làm thấy. Vậy thì tất nhiên là cái thấy đó là cái sáng thấy thôi chứ không phải là chính mình thấy. Đó thì tức là đồng quá mình với cái cảnh, cho nên mắc kẹt ở chỗ đó. Bởi vậy mà đây Phật mới dẫn nè, Phật bảo A Nan, những người mù không có mắt chỉ thấy nghĩa là tối đen, cùng với người mà có mắt ở nơi cái nhà tối thì hai cái đen đó có khác hay là không có khác, phải không? Nghĩa là người mù thấy hoàn toàn tối đen trước mắt với người mà mắt sáng mà ở trong cái nhà tối hoàn toàn thì cũng là tối đen vậy thôi, hai cái đen đó cũng như nhau chứ gì, phải không? Thì vậy rõ ràng là cái đen đó là cái cảnh nó trước thôi. Cho nên đây Phật mới nói lại, tức khi hỏi như vậy đó thì Ngài Na Ngài Thưa là Bạch Thế Tôn là đúng như vậy, tức là hai cái đó nó không có khác, thấy không? Đó. Nghĩa là người ở trong cái nhà tối đó đó, thấy không? Cùng với cái bọn người mù thì hai cái đen đó so sánh đó, thì nó không có khác. Đó. Thì Phật mới bảo Ngài A Nan, nếu người không có mắt, thấy không? Hoàn toàn là thấy cái tối đen ở trước, thấy không? Tức là người mù đó không mắt, hoàn toàn thấy tối đen ở trước, chợt được mắt sáng, nó soi đến cái tiền trần. Tới khi mắt sáng là cái nó soi thấy được cái tiền trần, thì nó mới thấy rõ hết mọi cái hình sắc, thì gọi là mắt thấy, phải không? Không mắt thì thấy tối đen, rồi khi mắt sáng thì nó soi thấy tiền trần ở trước thì mình gọi là mắt thấy, phải không? Thì như vậy cái người mà ở trong cái tối kia, tức là trong cái nhà tối đó, không? Hoàn toàn là thấy cái tối đen ở trước, chợt được ánh sáng đèn đem vào thì nó cũng soi đến tiền trần, rồi nó thấy mọi hình sắc, thì lẽ ra là gọi là cái đèn thấy, phải không? Ở trước thì ông gọi là mắt thấy, tức là mới đầu là người mù nó tối đen không thấy gì hết, rồi được cái mắt sáng thì nó soi thấy cảnh vật thì ông gọi là mắt thấy. Thì như vậy cũng giống như người có mắt nhưng mà ở trong cái nhà tối thì cũng thấy tối đen đấy, rồi được ánh sáng đèn nó đưa vào, nó soi thấy được cảnh vật thì vậy gọi là cái đèn thấy. Làm sao, phải không? Cho nên Ngài nói nếu vậy thì nếu cái đèn thấy thì cái đèn nó tự có thấy thì không gọi là đèn, cũng như là cái đèn nó xem thấy thì không có quan hệ gì đến việc của ông. Cho nên Ngài kết luận lại, thế nên phải biết đèn nó chỉ là hay làm hiển bày cái hình sắc vậy thôi, tức là đèn nó hiển bày vật, thấy không? Còn cái thấy là con mắt chứ không phải là đèn, đó là một tầng, thấy không? Cái đèn nó làm sáng cảnh vật, còn thấy là con mắt chứ không phải cái đèn thấy, đó là một tầng. Lên tầng nữa, con mắt á thì nó làm sáng cái cảnh vật kia thôi, tức con mắt nó hay hiển bày cái hình sắc, làm hiển bày cái hình sắc, còn cái thấy là tâm chứ không phải là con mắt. Ngài dẫn để mà kết luận trở lại, thấy không? Thì ở chỗ này là mình kinh nghiệm là mình thấy rõ, thấy không? Bởi vì thường á thì mình cứ nghĩ là mắt thấy thôi, phải không? Cho nên ở đây Ngài mới dẫn người mù là không mắt, phải không? Không mắt mà vẫn có thấy, tức là thấy tối đen trước. Cho nên Ngài mới dẫn ví dụ cũng giống như là cái người mà ở trong nhà tối thì cũng thấy tối đen vậy, hai cái tối đen nó không khác nhau. Cái này mấy vấn đề mà kinh nghiệm, ví dụ trong lúc tối mình nhắm mắt lại, phải không? Nhắm mắt lại mà mình vẫn nhìn coi, nhìn cái trong cái nhắm mắt này, bây giờ nhắm mắt lại mình nhìn trước thì cũng thấy trước nó cũng một cái màn tối, có khi trong cái tối đó nó có những cái đốm đốm sáng sáng đó, phải không? Thì rõ ràng vẫn có thấy, phải không? Chỉ là nó không thấy vật thôi, phải không? Chứ đâu phải là không thấy đó, mình rõ ràng vậy. Vậy thì rõ ràng là con mắt đó nó giống như là một cái cơ quan để mà nó làm hiển bày cái cảnh vật bên ngoài vậy thôi, chứ còn cái thấy là lúc nào nó cũng có. Cho nên con mắt này ví dụ cũng giống như là cái này giống như là cái ngọn đèn nữa, giống như cái bông cái đèn để ông này thôi, không? Còn cái thấy giống như điện, không? Điện nó sáng, cái sáng đó là điện sáng chứ không phải là cái bóng đèn nó sáng, không? Nhưng mà mình thường thường mình có quan niệm là cái bóng đèn sáng, phải không? Nhưng mà cái sáng là điện nó sáng, cho nên là cái bóng đèn là cái cơ quan để mà nó hiển cái điện nó hiển bày vậy thôi. Cho nên nếu bóng đèn hư thì cái điện nó không có hiển bày nơi có bóng đèn, nhưng mà nó có thể hiển bày ra cái quạt máy, thấy không? Cho nên là vậy, là cái điện nó là không bao giờ mất, cái bóng đèn này nó có hư, phải không? Cái này cũng vậy, con mắt này nó có hư, phải không? Nhưng mà cái thấy thì nó không có mất.